Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý khán giả. Thưa quý khán giả, Nguyễn Phương xin giới thiệu về soạn giả Kiên Giang Hà Quý Hà, một soạn giả thường trực của đoàn Thanh Minh Thanh Nga trong hai thập niên 60-70. Soạn giả Kiên Giang Hà Quý Hà có nhiều vở tuồng hay, mà một trong những vở tuồng của anh, Vở Người Vợ Không Bao Giờ Cưới, đã góp phần đưa nữ nghệ sĩ Thanh Nga lên đài danh vọng với chiếc huy chương vàng đầu tiên của giải Thanh Tâm, giải diễn viên xuất sắc năm 1958. Soạn giả Kiên Giang tên thật là Trương Khương Trinh, sinh năm 1929 tại làng Đông Thái, quận An Biên, tỉnh Rạch Giá, tức là tỉnh Kiên Giang ngày nay. Vùng quê của gia đình Kiên Giang ngày xưa là một vùng đất ven biển, biển xin la, biển mũi mồng, đất ẩm thấp, nhiễm phèn mặn. Cách trở làng này với làng kế bên, người ta gọi vùng này là rừng U Minh. Ở rừng U Minh, kiếm được một người biết đọc biết viết chữ quốc ngữ cũng là một điều hiếm. Vậy mà, theo lời tự trào của Kiên Giang, vùng khỉ ho cò gái đó lại đẻ ra được một nhà thơ có hạng trên thi đàn của cả nước, cũng là một chuyện hy hữu. Kiên Giang kể cho chúng tôi nghe, nhờ ở cơ duyên nào mà anh gắn bó với thi thơ. Năm 1946, một thi nhân miền Bắc lưu lạc đến một vùng đất heo hút tỉnh Rạch Giá. Ông ở trọ nhà của một cặp vợ chồng trẻ. Cô vợ lại thích ngâm nga thơ của ông, nên anh chồng trẻ sợ bị mọc sừng bất tử, nên có lời ra tiếng vào. Nhà thơ xuống sang trong bụng, bèn sách khăn gói ra đình thần Nguyễn Trung Trực ngủ nhờ. Hồi đó Trương Khương Trinh mới có 17 tuổi, nghe đồn có một nhà thơ lớn của thi đàn Việt Nam tới xứ mình, anh bèn tìm đến để cho biết mặt. Hỏi thăm mãi Kiên Giang mới gặp được thi nhân đang đắp chiếu nằm chèo queo ngủ ở cửa đình. Kiên Giang kêu dậy hỏi, anh ở đâu tới đây, tại sao ngủ ở trước cửa đình? Nhà thơ mở mắt nhìn Kiên Giang không trả lời, đưa hai ngón tay nơi miệng ra hiệu muốn có một điếu thuốc. Kiên Giang nói, hết thuốc rồi, chỉ còn cái bao không đây thôi. Nhà thơ nói, vậy thì anh kêu tôi vậy để làm gì? Kiên Giang, tôi là người làm thơ, nghe nói ông tới xứ này nên muốn gặp chơi vậy thôi. Hay gì? Ông cách thơ buông hai tiếng rồi nằm xuống định làm tiếp giấc ngủ trưa, nhưng rồi ông ngồi bật dậy, đưa cái bao thuốc cho tôi. Ông lấy cái bao thuốc xé ra, viết vào đó bốn câu thơ rồi trao cho Kiên Giang. Bốn câu thơ đó như sau: có những dòng sông chảy rất mau, nhớ chi nghĩa bến với duyên cầu, lá vàng hoa đỏ trôi không kịp, lưu lạc ai ngờ gặp lại nhau. Người khách lưu lạc đến tỉnh Kiên Giang đó là ông Nguyễn Bính, một nhà thơ lẫy lừng trong thi đàn Việt Nam lúc bấy giờ. Kiên Giang khen thơ hay quá, từ đó anh tìm cách kết bạn với Nguyễn Bính. Kiên Giang chịu ảnh hưởng của nhà thơ đồng quê Nguyễn Bính, chẳng những trong cung cách hành văn, trong cảm xúc và chọn ý thơ, và cả trong cách sống, trong sinh hoạt hàng ngày. Nguyễn Bính vốn xề xòa trong cuộc sống, không xem vấn đề nào là quan trọng cả, giống như một người lãng du bên cạnh cuộc đời của chính mình. Kiên Giang suốt cuộc đời cũng sống một cách vô tâm vô tính, coi cuộc đời là thơ và thơ là cuộc đời. Kiên Giang viết về mẹ, về quê hương, về tuổi học trò, về những mối tình ngây thơ trong trắng. Lời thơ mang một nỗi buồn nhẹ tên, mang mát. Mỗi bài thơ trong vắt như một làn điệu dân ca được hát lên từ cây cỏ đồng ruộng và tình cảm chân chất của người thôn quê Việt Nam. Thơ của Kiên Giang có những câu như ca dao: đói lòng ăn nửa trái sim, uống lưng bát nước đi tìm người thương. Ông bầu đậu đọt mù u, lấy chồng càng sớm, tiếng ru càng buồn. Soạn giả Kiên Giang có những tuồng rất ăn khách, như tuồng Người Vợ Không Bao Giờ Cưới, tuồng Áo Cưới Trước Cổng Chùa, tuồng Ngưu Lang Chức Nữ. Trong tuồng có nhiều câu thơ, giọng văn bình dị như thi sĩ Nguyễn Bính. trong tuồng Người Vợ Không Bao Giờ Cưới, nữ nghệ sĩ Thanh Nga trong giai phà ca có ngâm hai câu thơ thật buồn. Ngày mai đám cưới người ta, cỡ sao sân nữ phà ca lại buồn.
Chỉ tội nghiệp cho phà ca như tiếc trăng trong ngần. Đêm đợi xuân để chôn vui mười năm chưa hé môi cười.
Cam đành thôi đừng nên thương tốt kia lá duyên đòi.
Tình em đau khổ bao nhiêu anh cũng cùng.
Cô tịch Hoàng Hiếu ơi, sầu khổ đơn chích bóng đối với bà ca ngày nay không còn nghe. Em vẫn còn ngồm vui riêng để sống những chuỗi ngày còn lại của kiếp bê qua rừng.
Thưa quý khán giả, vừa rồi là một lớp tuồng Người Vợ Không Bao Giờ Cưới của soạn giả Kiên Giang Lệ Thủy trong giai phà ca. Trong tuồng Áo Cưới Trước Cổng Chùa có mấy câu thơ: tay bưng quả nếp đi chùa, thắp nhang lại Phật, xin bùa cầu duyên. Và bốn câu thơ kết thúc tuồng Áo Cưới Trước Cổng Chùa: áo em treo trước cổng chùa, tình đầu trao trả lại người xưa. Đời em như cánh phù dính rụng, giữa chợ đời tầm tã gió mưa.
Hai bữa nữa thôi là đám cưới của mình, hay đám cưới người ta. Mỗi lần giờ nắp rổ mai, em ơi chỉ nhớ đến ngày du.
Trước 75, Kiên Giang tuy không giàu có, nhưng cũng sống được thoải mái vì anh vừa là soạn giả thường trực của đoàn Thanh Minh Thanh Nga, vừa là trưởng ban Mây Tầng, Đài Phát Thanh Sài Gòn. Anh cũng là ký giả kịch trường của Nhật Báo Lẽ Sống, có thơ đăng ở nhiều tờ báo khác và có bài vọng cổ được thu dĩa ở hãng dĩa Hồng Hoa, hãng dĩa Việt Nam của bà Sáu Liên. Anh rước mẹ anh từ tỉnh lên Sài Gòn để phụng dưỡng nhiều năm, cho đến khi bà khuất núi vì tuổi già sức yếu. Năm 1995, tôi được thơ của cháu tôi ở Việt Nam báo tin là nhà thơ Kiên Giang và vợ con bị đuổi ra khỏi căn nhà ở cầu Chữ Y, quận 8. Anh đã nhiều lần làm đơn khiếu nại, nhưng kết quả vẫn là phải chịu mất nhà. Kiên Giang và vợ con anh trôi nổi, nay ở hành lang hí viện, mai về tạm trú bên chuồng heo của một người chủ tốt bụng. Sau cùng, anh đến khu đất quan cuối đường Âu Dương Lân, quận 8 để xin tạm trú. Vì không có tiền bạc, và cũng không có cách nào khác hơn là Kiên Giang chọn bốn gốc cây bạch đàn trên khu đất đó để làm cột nhà, dùng vẽ tăng phúng điếu của mẹ anh và các minh vẽ cũ đã lấy từ các băng đa rôn quảng cáo tuồng hát để dừng vách, về nhờ bà con lối xóm cho mấy tấm tôn lập làm mái để tạm trú. Kiên Giang viết mấy câu thơ dán trước cửa: lập mái lá dừng minh vải cũ, nên mưa nhòa ướt ảnh bàn thờ. Mẹ từ đáy mộ về trong mộng, trầm uất thương con giữa xác xơ. Không sa mạc vẫn làm du mục, chân lạc đà dừng tạm bãi quan. Mai mốt người ta hâm đuổi nữa, kiếp không nhà lại sống lang thang. Năm 2000 tôi về quê cưới vợ cho con và viếng cúng mồ mả ông bà cha mẹ của vợ chồng tôi. Tôi có dịp gặp lại Kiên Giang. Anh và vợ con anh sống trong một căn nhà tình nghĩa của quận 8 tặng cho, bề ngang 1 thước 9, bề dài 7 thước, như là lòng của một cái khoang ghe tam bản, Diện tích đó dùng làm chỗ ở, nhà cầu và nhà bếp cho ba người lớn. Tôi hỏi thăm về cuộc sống của anh. Anh ngâm vài câu thơ, nói về anh và con gái Hồng Quyên của anh cho tôi nghe. Tạ lỗi con, băng nghèo rách quá, để con đôi lạnh tuổi còn thơ, mới ra đời ngủ trong nhà bếp, 10 tuổi rồi con vẫn ốm mo. Cá hấp chợ chiều rau muống luộc, tập ăn quen vẫn sống trên đời, mỗi năm thêm tuổi, con thêm ốm, ba má nhìn con nén ngậm ngùi. Tôi giúp một số tiền để cho anh qua cơn túng ngặt bệnh hoạn. Và khi về Canada, tôi vận động bạn bè ở Canada, ở San Jose, ở Sacramento, gom góp một số tiền gửi về cho anh để anh mua được một căn nhà tiền chế mới xây cất ở vùng kinh Nhiêu Lộc, và còn thừa một số tiền đủ để cho vợ anh làm vốn mua gánh băng bưng. Năm nay, tôi lại viết thơ về thăm hỏi. Anh trả lời tôi bằng 4 câu thơ. Ngày qua, rồi lại qua ngày, tóc thêm bạc trắng không đầy chén cơm. Khi đời khánh tận nghĩa nhân, dựng đài thơ lửa, thiêu thân đốt đời. Tôi hy vọng là lời thơ của Kiên Giang không phải là một lời cảnh báo, dựng đài thơ lửa, thiêu thân đốt đời. Vì dù Kiên Giang đói, nghèo, thất cơ lỡ vận, nhưng đó cũng chưa có phải là cái cớ để anh tự thiêu thân.
Chương trình Cổ Nhạc do Nguyễn Phương thực hiện đến đây xin dứt. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình này. Xin tái ngộ cùng quý khán giả vào giờ này tuần sau.
Quý khán giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống, thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp quý vị vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Xin vui lòng cho biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn cần phải cải tiến. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp thì vui lòng để lại lời nhắn và hộp thư thoại số 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến Hoa Kỳ, xin nhớ bấm số 001 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam nên dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi nhiều mặt. Xin cảm ơn quý vị.